Việt Nam hóng nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dặn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Hị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 10 dương lịch 2015, tức ngày 11 tháng 9 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trung tuần về sự minh định lập trường của đoàn cựu huynh trưởng Pomona và Phật tử chùa Liên Hoa.
Bản tin trong tuần, đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử vùng Pomona và vùng phụ cận minh định lập trường. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, bốn huynh trưởng đồng ký tên Nguyên Quang Phan Cảnh Vinh, Nguyên Thân Lê Khắc Kỳ, Quang Bảo Phạm Văn Túc, Nguyên Hương Lê Bảo, Nguyên Cao Trần Thị Tuyết và Nguyên Hùng Hồ Đắc Dũng, thay mặt ban chấp hành đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử vùng Pomona và vùng phụ cận, tiểu bang California, Hoa Kỳ, lên tiếng minh định lập trường bốn điểm. Thứ nhất, qua các sự kiện đau thương và bi thảm nội ma ngoại chướng đã dồn dập và liên tiếp xảy ra cho giáo hội, đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử vùng Pomona và phụ cận, xin xác quyết một lòng chí thành trung kiên với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do đương kim đệ ngũ tăng thống Thích Quảng Độ lãnh đạo, với lưỡng viện tăng thống và hóa đạo ở quốc nội và văn phòng hai viện hóa đạo ở hải ngoại được đức tăng thống suy cử. Thứ hai, các công tác Phật sự do các tổ chức với chức năng và danh xưng mơ hồ và chồng chéo của vài giới chức lạm dụng lòng tin yêu cố hữu của quảng đại quần chúng để manh nha lạm quyền và bất khâm tuần, đồng thời gây chia rẽ và hành hoạt không phù hợp thời gian tính, chối bỏ hiến chương giáo hội. Đoàn Pomona xin được miễn trừ chấp hành, cho dù được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào, kể cả dùng hệ thống thống thuộc. Thứ ba, trước hiện tượng một vài cá nhân có liên quan đến tổ chức cựu huynh trưởng gia đình Phật tử đã tham gia vào các tổ chức và sinh hoạt mới khiến quần chúng và đồng hương Phật tử thêm phân vân, ngỡ ngàng, đánh giá lòng trung kiên của người cựu huynh trưởng, phải chăng đây cũng là đầu mối của sự băng hoại tính bất khả phân của ngành cựu huynh trưởng, tạo mâu thuẫn và đàm tiếu bất lợi cho giáo hội? Để rộng đường dư luận, xin quý vị anh chị em này lên tiếng xác nhận các hoạt động cá nhân của họ. Từ đó, các quyết định và tuyên bố liên quan sẽ không mang tính cách đại diện và cưỡng hành đối với đoàn Pomona. Thứ tư, đoàn Pomona cũng xin bày tỏ sự bất đồng thuận với một vài anh chị em cựu huynh trưởng đã tiếp tay với vài cá nhân ác tâm để vô tình hay cố ý báng bổ đức đệ ngũ tăng thống và giáo hội, phỉ báng những người hữu tâm, một dạ trung kiên với giáo hội, đành rằng đây là sáng kiến hạ sách để chống đối cá nhân, nhưng cũng chứng tỏ rành rành rằng chỉ biết đạo chứ chưa hiểu đạo. Đây cũng không phải là việc làm của người vô minh ngoại đạo, mà là của người xuất phát từ giới mang danh là người con Phật, đau đớn và nghiệp chướng cao dày biết bao nếu kẻ ấy lại là một cựu huynh trưởng đang đội nón tứ ân và phát nguyện mang huy hiệu sen trắng. Chúng con xin công bố bản lên tiếng này để kính dâng lên đức đệ ngũ tăng thống, xin xớt chia các nhọc nhằn nghiệt ngã của ngài nơi thanh minh thiền viện bởi chính sách tàn ác tinh vi của giới cầm quyền.
Phật tử chùa Liên Hoa lên tiếng minh định lập trường. Ngày 1 tháng 10, Đại hữu Trân Minh Trần Hiến thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Hộ trì Tam Bảo và 80 Phật tử Chùa Liên Hoa ký tên Minh Định Lập Trường, Hậu Thuẫn và Khâm Tuân Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hội đồng Lưỡng Viện và một lòng bảo vệ hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bức thư trình lên Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện viết như sau. Trước sự kiện Chùa Phật Quang, nguyên là trụ sở văn phòng hai Viện Hóa Đạo, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thống, đã bị xoán đoạt và bán cho công ty Phương Quế Bùi Incorporation vào ngày 16 tháng 9 năm 2015, nhằm xác tín niềm tin và chí thành hậu thuẫn Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng con gồm Hội đồng Quản trị, Ban Hộ trì Tam Bảo và Phật tử Chùa Liên Hoa Houston, Texas, xin trao cơ sở Chùa Liên Hoa để Giáo hội trọn quyền sử dụng cho nhu cầu Phật sự ở hải ngoại. Chúng con ngưỡng mong Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện hứa khả chấp nhận. Chúng con đồng thanh xác tín, nguyện hậu thuẫn và khâm tuân sự chỉ đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hội đồng Lưỡng Viện và một lòng bảo vệ hiến chương của Giáo hội. Chúng con đồng quyết tâm hậu thuẫn Hòa thượng Thích Huyền Việt trong trách nhiệm Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo kiêm xử lý thường vụ theo quyết định số 20 do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2015. Nguyện cầu oai lực Tam Bảo, Long Thần Hộ Pháp, Gia Hộ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống cùng chư tôn giáo phẩm Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, quốc nạn và pháp nạn sớm được giải trừ.
Tiếp theo là chương trình Đức Tăng Thống lên tiếng nhân dịp Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đến thăm Ngài mấy năm trước tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Ngài giải thích vấn đề đăng ký giới chế độ Cộng sản, qua đó thấy rõ lập trường trung kiên của Ngài nhằm giữ vững pháp lý lịch sự cùng bản hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà từ Cộng sản đến các thế lực vô minh hắc ám không ngừng đánh phá, tiêu diệt.
Có một cái vấn đề quan trọng mà hình như là dư luận cũng đã biết qua, đó là theo tin tức tôi biết thì ông đại sứ mới của Hoa Kỳ là nói bên Nam California đó, vào ngày 13 tháng 10 có một cuộc họp báo thì ông có nói rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nên đăng ký để hoạt động. Thì tôi nghe tin đó thì tôi có quan tâm về vấn đề này, và đồng thời hôm 26 vừa rồi cái phái đoàn cho tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ cũng có nói sơ qua vấn đề đó, thì họ có hỏi tôi tại sao, và cũng nhà nước họ có nói có thể bất cứ ai tôn giáo nào thì phải đăng ký để sinh hoạt. Họ có thắc mắc là mà giáo hội chúng tôi không làm cái điều đó, nhưng mà nếu không mà giải thích rõ thì người ta phía nhà nước có cái thiện chí sẵn sàng cho mình sinh hoạt mà mình không chịu sinh hoạt, đó là cái lỗi tại mình cố chấp, cố thủ, chứ không phải tại họ. Tức là mình, giáo hội không có thiện trí, thì đó cũng là cái vấn đề rất quan trọng ở bên ngoài hiểu lầm. Mà cứ nghe nói như thế thôi mà không hiểu nguyên do tại sao giáo hội không đăng ký. Vậy nhân cái dịp này thì như được mất thì giờ chút, nhưng tôi cũng xin được trở lại quá khứ một chút thời gian thôi. Nghĩa là Phật giáo Việt Nam truyền vào Việt Nam thì như mọi người biết đấy, vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Thế nhưng mà đến thời đại nhà Đinh Tào với thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10 thì đã thành hình được một cái giáo hội chính thống. Thời đó đã có các vị quốc sư trải qua thời Tiền Lê rồi đến đời Lý. Thì thật sự đến đời Lý là bắt đầu vào năm 1010 thì mới thực sự thành, đặt thành cái nền tảng vững chắc cho Phật giáo Việt Nam cho đến ngày nay. Bắt đầu từ thời Lý. Rồi đến người Pháp đánh bại triều đình Nguyễn và đặt Việt Nam dưới vòng đô hộ của người Pháp. Thế vào năm 1883, thì suốt từ thời đầu đô hộ Pháp cho đến thời đại, do cái đạo dụ số 10 mà Phật giáo bị liệt vào cái quy chế hiệp hội chứ không phải là giáo hội. Cái chính phủ đề nghị Cộng hòa hủy bỏ cái đạo dụ số 10 và công nhận Phật giáo không còn là một hiệp hội nữa. Từ đó trở đi thì giáo hội có cái tư cách là một giáo hội cho đến năm 1964. Thì sau đó sau 63 năm á thì mới thành lập cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất này. Thì trước cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hiện giờ được thành lập vào năm 1964 đó, thì trước đó đã là nhập ba cái tổng hội Phật giáo Việt Nam từ Bắc Trung Nam là theo quy chế hiệp hội. Thì bây giờ xóa bỏ cái đạo trụ số 10, cho nên ba cái tổng hội Trung Nam Bắc hiệp lại thành một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào năm 1964, cả ba miền họp lại, cả giới cư sĩ và giới thần già họp lại, tất cả các đại biểu từ ba cái nam thành lập cái giáo hội này. Đến năm 1975 thì Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Thái để xâm chiếm luôn miền Nam, sáp nhập vào miền Bắc. Thì lúc đầu á, ngày 30/4/75 là cái ngày chính phủ miền Bắc thống trị toàn quốc luôn. Thì sau đó một ít lâu thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã làm tất cả soạn tài liệu tư liệu về như hiến chương nội quy rồi cơ cấu tổ chức như thế nào ở miền Nam này, trình ra ngoài chính phủ Trung ương Hà Nội, gửi cho thủ tướng lúc đó là ông Phạm Văn Đồng, nhưng mà tất cả đều im lặng, họ không trả lời, nhất hay không nhận. Đến sự kiện năm 1977 là giáo hội họp với cái đại hội coi như đại hội cuối cùng á, thời Cộng hòa trước đó, thì đến 77 là nhà nước này đã thống nhất rồi, mới họp ở Sài Gòn, ở Ấn Quang, thì họp đại hội 77 mà có làm danh sách xin phép nhà nước, họp xong lại đúc kết lại để tất cả các đại biểu của hội đại hội đó cũng làm một cái đơn viết ra lên chính phủ trung ương cũng như chính phủ ở trong này, thì họ cũng nhận thế thôi. Mà họ có nhận, họ có đọc hay không thì không biết, nhưng mà cũng không nói tại gì.
Kính xin Hòa Thượng cho biết lý do vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không chịu đăng ký xin hoạt động.
Thế tôi nhân dịp này tôi mới giải thích rõ, tôi bảo tại sao chúng tôi không đăng ký, nó có lý do.
Bởi vì bây giờ đây như tôi vừa nói, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã được cái quy chế là một giáo hội ngang hàng với Thiên Chúa giáo, giáo hội La Mã ở Việt Nam này, là cái hội đồng tổng giám mục, cũng tương đương với cái ban chỉ đạo viện hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đấy. Thế thì cái giáo hội công giáo từ ngày Cộng sản về đây thì họ có đăng ký được gì đâu. Họ vẫn cứ tự nhiên như nhiên họ hoạt động từ 75 đến giờ, có cái gì thay đổi đâu. Mà họ cũng không đăng ký. Thế thì tại sao lại bắt giáo hội chúng tôi phải đăng ký? Là lại trở lại cái quy chế hiệp hội à? Bây giờ chúng tôi là một cái giáo hội chứ không phải là hiệp hội như phụ nữ Việt Nam nữa. Bởi vậy cho nên khi thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam nhà nước là cái giáo hội bây giờ đây, họ đặt vào mặt trận tổ quốc. Mà cái mặt trận tổ quốc là lãnh đạo các hiệp hội như hiệp hội phụ nữ thanh niên, bô lão chẳng hạn. Thì tất cả nó nằm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của mặt trận tổ quốc. Thì họ muốn chúng tôi cũng như thế đâu có được. Mà cái giáo hội Phật giáo Việt Nam của họ lập ra năm 81 đó, bề ngoài đối ngoại thì họ dùng đấy là một cái giáo hội, là cái church. Nhưng mà thực tế ở trong Việt Nam họ dùng chữ Việt Nam, họ là cái hội Phật giáo Việt Nam, là cái association, chứ không phải cái church. Thì như vậy họ phân biệt kỳ thị đó. Đối ngoại họ gọi lại là giáo hội, mà đối nội họ không bao giờ chấp nhận cái giáo hội nhà nước đây là giáo hội, mà là cái hội thôi. Cái hội hiệp hội nằm trong mặt trận tổ quốc rồi. Do đó cho nên giờ họ biết đánh, họ đưa riêng ra cái bẫy, họ đưa ra là đánh tiếng là nếu chúng tôi mà đăng ký thì họ sẽ sẵn sàng cho sinh hoạt. Đó là họ thiện chí, họ tỏ ra có thiện chí. Mà chúng tôi từ chối và không đăng ký thì họ đổ lỗi cho đấy là tại họ, đấy tại chúng tôi bướng mình, tại chúng tôi không có thiện chí, cố tình phá hoại để chống đối đấy. Nhưng mà không phải thế. Nếu mà tôi nói là bây giờ các vị hiểu cho là nếu chúng tôi đặt bút mà ký một cái văn thư xin đăng ký thì nó đơn giản lắm, chỉ cần một trang giấy thôi, chứ khó khăn gì đâu. Chúng tôi làm thừa sức, nhưng mà rất nguy hiểm, cái hậu quả không biết thế nào mà đạt được. Bây giờ tôi đặt bút ký một cái văn kiện như vậy mà gửi đến nhà nước, ôi giời, họ mừng lắm, họ rất mừng.
Vì sao nhà nước mừng, Bạch Hòa Thượng?
Là bởi vì tôi đã đưa một cái còng đặt vào tay họ để nhờ họ siết cổ tôi cho chết. Ôi trời ơi, mừng quá, chả phải mất tốn kém đồng xu nào cả. Tại sao? Bây giờ cái chế độ Cộng sản đây là chế độ xin cho. Bây giờ tôi đang có cái quyền, cái quyền, đây là cái quyền pháp lý của tôi, là một cái tư chế, cái giáo hội. Mà khi tôi đã vừa nói nãy, khi chính phủ cộng sản về đây, tôi đã phải làm văn thư này khác đưa trình diện ở ngoài Hà Nội, là cả hiến chương như tôi vừa nói. Rồi sau khi thống nhất thì tự nhiên tất cả là như vậy, đã trình diện họ hết rồi. Thì họ thừa nhận đấy không, thừa nhận họ không nói. Nếu họ không thừa nhận bảo tôi không chấp nhận cái tổ chức này được lập ra dưới thời Mỹ Ngụy, nó là phi pháp, chúng tôi ra quyết định giải tán nó. Thì tại sao họ không nói như thế? Nếu họ nói thế thì chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi. Vậy làm gì được mà chống lại họ được? Nhưng mà họ mặc nhiên, cho đến bây giờ cũng chưa có một cái văn thư nào chính thức giải tán cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập tại Mỹ, vùng Mỹ Ngụy, cứ dùng danh từ của họ đây, vào năm 1964. Nếu chúng tôi nhận được cái văn thư đó, tự đóng cửa chùa, tự đóng cửa mọi thứ, không bao giờ hoạt động gì nữa. Bởi chúng tôi biết chứ, người ta đã giải tán được, còn cái quyền gì mà hoạt động nữa. Mà hoạt động bây giờ thì sao bắt? Mà họ không làm. Nhất là sau khi họ vận động thành lập cái thống Phật giáo Thống Nhất, mà họ không làm. Họ cứ đi giữ tình trạng như thế. Bây giờ thì họ lại bảo giờ đăng ký lại đi, họ cho sinh hoạt. Thế tức là bây giờ họ, nếu tôi đăng ký là tôi bỏ cái quyền tôi đang có đây. Tôi đang có quyền, mặc dù chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt từ 32 năm nay, nhưng chúng tôi vẫn có cái quyền sinh hoạt, là bởi vì họ chưa giải tán chính thức. Vậy bây giờ nếu tôi đặt bút ký xin một cái đơn, hoặc xin lời đăng ký là xin phép ông cho tôi sinh hoạt, thì họ nắm được cái đơn đó thì họ không trả lời đâu, không bao giờ trả lời. Tức là mình đã xin thì phải chờ cho mới được hoạt động, mà họ không cho, chưa trả lời thì không được hoạt động, không được sinh hoạt. Mà nếu sinh hoạt là họ bắt liền, có lý do. Bởi tại sao ông xin làm đơn xin mà tôi chưa cho ông này, thì làm sao ông lại sinh hoạt được? Bởi vì ông sinh hoạt vậy là trái phép, tôi bắt đã. Thế giới không ai can thiệp được. Cái luật rõ ràng nước nào thành thế thôi. Nhà nước là có cái quyền như thế. Đã không có cái gì xin phép nhà nước, phải chờ nhà nước cho mới được làm. Mà không cho là không được làm. Đấy là cái bẫy đó mà họ định lừa chúng tôi đấy. Từ bao nhiêu năm nay đưa lên cái bẫy cuối cùng đấy.
Là thành viên Liên Hiệp Quốc, tức phải tuân thủ các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Hòa Thượng có nghĩ rằng các công ước này sẽ bảo vệ cho quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không? Hòa Thượng nghĩ sao?
Thì bây giờ các ngài ở ngoài cứ tưởng như luật pháp Việt Nam là cái luật pháp bình thường như Mỹ, như Âu Châu, như các nước khác. Không thế đâu, nó rất lắt léo. Ở Việt Nam họ có cái luật riêng. Chẳng hạn như là năm 1982, nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Nhưng mà đâu họ có thi hành. Nói họ thì bảo, chúng tôi có cái luật riêng. Cũng như vừa rồi họ trả lời cái ủy hội tự do quốc tế của Hoa Kỳ ngay đây mới nào đây này. Tôi nghe ông Nguyễn Tấn Dũng đó, đài truyền hình nói lại, rồi ông có nhấn mạnh vì cái hoàn cảnh lịch sử khác nhau cho nên nhận thức về nhân quyền giữa Hoa Kỳ, Việt Nam cũng khác nhau. Nước Việt Nam là một nước có chủ quyền, có hiến pháp và luật pháp riêng. Do đó cho nên khi thực hiện nhân quyền Liên Quốc thì cũng phải dựa theo cái luật riêng đó. Mà cái luật riêng đó là gì? Hiến pháp điều 69 của Việt Nam xã hội chủ nghĩa này ghi rõ như thế này này. Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, có quyền đi ra nước ngoài và trở về nước theo quy định của pháp luật. Đấy, cái quyền riêng, cái luật riêng của họ đấy. Có tự do nhưng phải theo quy định của pháp luật. Thì cái tự do đi lại giống với lại cái luật nhân quyền của Liên Quốc. Nhưng mà đấy nó quy định cho biết. Vậy thì bây giờ thí dụ tôi ở trong Thanh niên Thiền viện này, tôi muốn ra một cái chùa ở ngoài Vũng Tàu thăm một người bạn, thì bây giờ tôi phải ra cái ủy ban nhân dân phường ở cái quận Phú Nhuận này, tôi xin phép đi ra ngoài Vũng Tàu thăm người bạn như thế, thì xin cái giấy tạm vắng Thanh niên Thiền viện. Ra đến Vũng Tàu tôi phải đưa cái giấy tạm vắng của ủy ban nhân dân quyền xuống đây. Ra cái địa phương đó, cái ủy ban nhân dân ở cái phường đó, tôi mới xin phép tạm trú ở đây. Thì ở đây họ ghi xin bao nhiêu ngày, phải ghi rõ đi, 5 ngày, 3 ngày. Rồi ra ngoài kia đưa ra trình diện cái giấy với cái phường ở ngoài kia, xin tạm trú. thì phải có cái chữ chứng nhận của cái ông bạn mà tôi đến thăm đó ra xin họ mới cho. Đủ hết đúng ngày, 7 ngày, 5 ngày hết ngày đó là phải trở về. Đấy, tự do đi lại đấy. Mà thế giới đâu có biết cái chuyện đó. Họ chỉ thấy ghi trong hiến pháp là đúng. Công nhân có quyền tự do đi lại trong nước và ra nước ngoài và được trở về nước thôi. Còn cái ra tự do đi lại ra nước ngoài và trở về nước thì không lâu mới năm ngoái đây. Đảng hội NATO Na Uy có tặng tôi cái giải nhân quyền. Thế mà xin ngay cả người Na Uy đến đợt đây mà xin phép người ta cho tôi đi mà tôi không được đi này. Không những không được đi lãnh thì người ta đưa đến tận đây trao cho tôi thì những người đưa trao đây cũng bị sách hiểu ra vấn gì đó để được về đấy. Tự do ra ngoài nước là tự do về đấy.
Như vậy, theo Hòa Thượng, luật pháp Việt Nam đóng vai trò gì trong nền công lý xã hội?
Tất cả cái ở đây tôi nói á, là người Cộng sản nói một đường là một nẻo, không tin được. Một người ngoại quốc đâu có biết cái chuyện đó. Lịch sử Cộng sản Việt Nam đây 60 năm là lịch sử nói dối, lịch sử mị dân, lịch sử gạt gẫm đó. Cho nên là họ ghét tôi ở cái đó đấy, vì tôi cứ hay nói thật. Chứ còn nhiều người biết như vậy mà không dám nói. Chứ cứ nói như tôi thì cũng tốt thôi. Tất cả 80 triệu dân mà nói như tôi một lúc thì tốt đấy.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Qua những phát biểu của chính giới hay nhân sĩ quốc tế hầu thuận Phật giáo Việt Nam, chương trình Thế giới tán dương Đức Tăng Thâm Thích Quảng Đầu nói lên sự thật về cuộc vận động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đề Ngụ Tăng Thâm nhằm cứu độ quần sinh, đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu của ông Graham Quirk, Phó Đô trưởng thành phố Brisbane, úp đại lời.
Freedom is the most precious commodity that we have. It's not something that can be sold, and it's not something that can be bought. And yet,
tự do là điều cao quý nhất mà chúng ta có được. Tự do không là gì có thể mua hay bán. Dù vậy, tự do không là điều có thể chiếm hữu. Hôm nay chúng tôi đến đây để tỏ lòng kính trọng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ với cuộc tranh đấu lớn lao không ngừng nghỉ từ nhiều năm qua. Hòa thượng là người mà chúng ta kính trọng trên mọi phương diện, một con người mà mặc bao trở ngại khó khăn, Hòa thượng vẫn không đổi thay, ngay thẳng trong suốt cuộc đời ngài. Trong nhiều phương diện, lời dạy của Đức Phật và lòng khoan dung tôn trọng mọi người và tự do đã hiển hiện trong cuộc đời của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tôi rất hân hạnh được có mặt hôm nay tham dự cuộc lễ này để vinh danh Hòa thượng và ra mắt tập thơ kỳ diệu do ngài sáng tác. Nhân danh ông Campbell Newman, thị trưởng thành phố Brisbane và tất cả thành viên hội đồng thành phố, tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã có nhã ý mời chúng tôi đến tham dự cuộc lễ hôm nay.
Thank you for allowing us to be a part of this ceremony and I wish you all well.
Thượng nghị sĩ Mark Ferner, thành viên phân ban nhân quyền Quốc hội Úc, cho biết cảm tưởng ông như sau.
It is pleasing to be here, also in the position I hold in the Senate. I've been a member of the Subcommittee on Human Rights.
Tôi rất hân hạnh có mặt hôm nay ở đây, đặc biệt do vị trí của tôi là thành viên trong phân ban nhân quyền Quốc hội. Như nhiều diễn giả đã nói trước đây, bất hạnh thay người dân Úc Đại Lợi xem như đã thủ đắc nhân quyền cơ bản. Và mọi người đều an hưởng các quyền này. Đây là lý do tại sao chúng tôi cần thiết có những nhà lãnh đạo như Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để bảo đảm cho mọi người quanh trái đất được thụ hưởng các quyền cơ bản này. Thật là điều cực kỳ quan trọng khi chúng ta có những nhà lãnh đạo như Hòa thượng để làm cho thế giới hoàn hảo hơn. Thiếu những người như Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, thế giới sẽ xấu đi. Thật là điều quan trọng khi chúng ta có một chính phủ dù thuộc phe lao động hay phe tự do, biết lắng nghe tiếng người dân Việt làm nhân chứng trước các ủy ban tại Quốc hội chúng ta và hậu thuẫn họ những gì mà chúng ta có thể hậu thuẫn. Tôi xin kêu gọi mọi người đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho tự do, vì tự do và dân chủ là điều tiên quyết đấy.
And never give up the fight for freedom and the fight for democracy must prevail.
Tiếp đến, bà dân biểu Sharman Stone, bộ trưởng đối lập về nhập cư, Bình thơ Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại thành phố Melbourne.
Venerable, our Supreme Patriarch Master, the most venerable Thích Quảng Độ is a very special man. He's had the most...
Đức Thánh Thống Thích Quảng Độ là người đặc biệt. Với sức sống kinh hồn, nếu ta nhìn từ ngoài, năm nay ngài 80 tuổi và trải qua gần hết đời người mà chẳng có tự do. Cuộc đấu tranh của ngài nhằm đem lại tự do cho nhân dân Việt Nam, tự do tôn giáo cho Phật giáo đồ. Nhưng hiển nhiên ngài thực sự đại diện cho tự do và hòa bình cho toàn thể thế giới. Nhân danh ông Malcolm Turnbull, lãnh tù đảng tự do, tức đảng đối lập, tôi xin phát biểu để gửi đến quý vị lời chào mừng của đảng chúng tôi. Tôi đã được đọc một số bản dịch thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Toàn bộ thơ của Hòa Thượng toát lên tính nhân đạo cao cả. Hòa Thượng đã bị sửng sốt và bối rối trước sự hành quyết vì bụng sư của Hòa Thượng hồi cách mạng tháng 8. Với ai khác sẽ mang lòng căm phẫn và có thể sẽ quyết trả thù trong phần còn lại của đời mình. Nhưng Hòa Thượng chỉ tìm kiếm hòa bình, tìm phương cách xây dựng hòa bình và thông cảm cho mọi người. Hòa Thượng là một con người rất hiện đại qua sự kiện âu lo cho vấn đề sinh thái tại Việt Nam như việc khai thác bauxit, phá rừng Tây Nguyên và đặc biệt sự xâm hại đời sống của những người sắc tộc trên cao nguyên. Đây là mối quan tâm lớn của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và của nhiều người khác tại Việt Nam khi thấy nạn phá rừng và hủy hoại đất đai của các dân tộc thiểu số. Vì vậy, tôi muốn đọc một đoạn thơ trích dịch sau đây. Đoạn thơ cho thấy Hòa Thượng Thích Quảng Độ thấy rõ thảm trạng của thân phận con người, nhưng ngài vẫn mang lại niềm hy vọng.
And on I went deeply into a deserted place with high walls and closed gates, where I could smell darkness rotting, rows of grey silent buildings. I could see frightening scenes where people didn't look like people, more like monkeys being shackled in chains. On walls I saw splashes of blood.
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi sâu vào một vùng u tịch, tường cao cửa kính, bóng tối dày đặc, đờm mùi hôi tanh. Những dãy nhà màu xám chìm trong im lặng, với dưới ánh đèn ma trời, tôi nhìn ra những cảnh tượng hại hùng. Tôi thấy những người mà không ra người, nhưng giống đời ơi, nằm trong gông cùm xiềng xích củi sắt kẹp kìm. Trên tường, tôi thấy những vết máu đào loang lộ, trông như những con vật không đầu, hay những hình thù ma quái. Và từ đâu đây vòng lại, tiếng kêu cầu cứu thất thanh, tiếng reng la quằn quại và những tiếng kêu oan. Chắc hẳn nơi đây là địa ngục, nơi đây là trần gian. Tôi bàng hoàng sực tỉnh, cơn ác mộng vừa tàn. Nhìn ra ngoài, đầy trời trăng sao, và vui mừng tôi reo lên. Ôi trần gian sáng đẹp biết bao, ôi trần gian sáng đẹp biết bao.
Then suddenly I woke. The nightmare was over. Looking outside, the sky was full of stars. I cried out, full of joy. This is the world, so beautiful. This is the world, so beautiful. What an amazing man.
Thật là một con người kỳ vị. May mắn thay, nhân loại có được con người cao cả Thích Quảng Độ.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia nào cùng với cha.